Chào quý vị. Tuần trước thầy tới cái đại học Missouri State để tham dự cái hội về công vụ. Thầy học hỏi nhiều thành thầy muốn chia sẻ cùng quý vị. Không biết làm sao thầy được chọn, chắc tại người ta kiếm một cái người để mà đại diện cái quan niệm về Phật giáo. Chắc họ chọn thầy tại nghĩ là thầy rẻ tiền với lại không ăn uống nhiều, học hỏi nhiều lắm. Tới đó vẫn không biết là phải làm cái gì hết đó. Thì ra là cái hội đó, cái hội hội cái hội họp đó nó rất rất là quan trọng cho cái trường đại học này, rất là nổi tiếng. Mời nhiều người tới lắm. Họ toàn là mấy người toàn là cả tiến sĩ với giáo sư với mấy người nổi tiếng không à. Thầy chắc là người mà tối tăm nhất, chẳng hạn như con gái của tổng thống Bush trình bày ở đó. Thầy muốn chọn đi thì trước định đi tại vì muốn đổi cái không khí một tí, quen ở chùa mười mấy năm trời rồi, tới cái môi trường đại học nó hoàn toàn nó khác hẳn lại. Mà ở đây thì mọi người tới đây để cầu cầu pháp, còn mà tới cái để mình bán pháp, mà chưa bao giờ bán Phật pháp hết đó, không biết nói gì hết đó. Mấy cái đề tài rất rất là khó hiểu. Thì mọi người phải tham dự ba cái khóa. Họ rất là chu đáo, họ cho phép chúng ta bay máy bay, trả tiền máy bay. Thầy chọn đi máy bay rẻ nhất, tại vì mình là người người xuất gia mà ăn mày mà đi ngồi cái chỗ sang cũng tốt, thành cái chật chội lắm, cái máy bay chật chội. Mình tới cái chỗ cái thành phố Springfield này thì nhìn ra thấy cửa sổ thấy nó xanh 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 lắc xong rồi tới cái chùa nó khoảng chừng 12 nửa tiếng cách cách cái thành cách thành phố phi trường cách thành phố nửa tiếng. Thầy là người Á Châu duy nhất ở ở ở phi trường. Thầy là người hình như là người 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 có màu da có da có màu da màu duy nhất. Lạ lắm, tới đó toàn da trắng không à, không ai da vàng hết đó. Đây là cái thư viện của họ này, cái thành phố lớn thứ ba, khoảng chừng 170.000 người. Và cái đại học là cái trường mà có nhiều nhân viên nhất của cái tiểu bá của cái thành phố đó. Họ cái thành cái trường học này đang phát triển khoảng chừng 27.000 học trò. Và nổi tiếng, trường là nổi tiếng là dạy về cái công vụ. Thầy rất rất là rất là rất là rất là vui mừng. Thành cái tinh thần họ giống tinh thần mình. Chúng ta tu Phật pháp để mà phục vụ cho cái cộng đồng, phục vụ giúp tất cả chúng sanh. Họ là muốn dạy về cái công vụ, về cái về của cái, tất cả cái tiểu bang đó. Thành ra cái hội họp này là rất là nổi tiếng, với cái một cái cơ hội rất quan trọng trong cái chương trình huấn luyện của họ. Thành họ mời tất cả những người tới về. Mời những người tới để bàn những cái việc này cho học trò, cho sinh viên của họ. Như những cái người tới trình bày đều không có là làm tiền, đều miễn phí hết. Cái mà thầy phục ở chỗ cái tinh thần, ở tinh thần phục vụ cộng đồng của họ. Thầy rất rất hân hạnh được có cơ hội để trình bày quan niệm về Phật pháp của mình, về cái tinh thần phục vụ cho cộng đồng. Khi cách mà phục vụ của họ, cách mà lo cho những người tới trình bày nó rất là chu đáo. Thành ra thầy học cái đó là muốn nói nhắc quý vị là cái tinh thần phục vụ cho những người mà tới chùa mình cũng phải như vậy. Tới tu thiền thất Phật thất của mình, mấy cái thất này nọ phải phục vụ như vậy. Họ lo rất là chu đáo, tất cả mọi điều đều lo hết, ăn uống đi tới đầy đủ hết. Tối thì mời đi ăn mấy cái tiệm. Thầy thì buổi tối thấy họ đi ăn mấy cái tiệm mà không có gì nổi tiếng là thầy không thấy, thầy không muốn đi ăn. Nếu mà có mấy tiệm ăn mà nổi tiếng, thầy đã phá luật là ngoại lệ để mới đi ăn thử mấy cái bia, những ngày đó nó ngon lắm, mấy cái tiệm ăn ngon, bia với rượu tốt lắm. Thầy rất 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 phục cái tinh thần phục vụ, cái hiếu khách của họ. Cho nên mình phải học cái đó. Là người ta tới tu với chùa mình á, cái người Tàu, người Á Châu mình á, không quan trọng cái chuyện đó, cứ nói là tới đây để mà xin xỏ thì mình không, mà họ tới đây mình phải phục vụ cho họ, mình phải tiến bộ ở chỗ đó. Cái tuổi trẻ thời này nó thích tới đó nó học, tại vì cái tinh thần mấy cái tuổi trẻ thời này nó muốn phục vụ cái quyền cộng đồng hơn. Nó nghĩa là sao? Nghĩa là những cái người này có, họ có phước dễ sợ lắm, hiểu biết không? Khi mình chưa đủ phước đó, mình chỉ nghĩ tới các cá nhân mình không. Thôi mà thầy đi học đại học nghèo mà đói mà khổ sở dễ sợ. Hồi đó chỉ muốn kiếm cái việc thôi, lo mà sinh nhai thôi. Mấy cái người học ở cái trường đại học sinh sinh viên này, họ thích vào cái làm việc công vụ. Thành mấy cái nhóm người không phải người đặc biệt lắm đó. Đừng coi thường họ, nghĩ là họ không phải tới học cái trường đại học mà loại cao cấp. Trường đại học, mấy trường hợp mà học giỏi đó, gặp mấy người đó toàn là ích kỷ mà rất là bỏng sẻn. Thành cho tới khi mà quý vị đủ phước rồi đó, quý vị mới có thể có phát được cái tâm là bố thí, phát được cái tâm là giúp đỡ những người khác. Thành thầy muốn, thầy hy vọng được có cơ hội trở về lại đó. Lần sau mà được cơ hội đi nữa đó, thầy sẽ đi máy bay cái phần mà cái phần cao cấp hơn một tí. Nhưng mình đi có thể nhiều người đi hơn, mình có thể tổ chức mấy cái lớp thiền ở đó, hoặc là trình bày cái đại thừa. Thì ra cái chùa mình nhỏ như việc ra cái lý thuyết và cái hiểu biết và cái kỹ thuật của mình về cái đại thừa đó rất rất là cao ở xứ Mỹ này. Hoặc là mình tới mình trình bày mấy cái lớp học của họ về tôn giáo của họ, hoặc là lớp thiền. Mình gặp rất nhiều giáo sư, và rất nhiều giáo sư đó rượt thầy mà hỏi thầy về cái thiền. Họ kiếm ra. Có nhiều người đi theo thầy, ba cái khóa đó đều đi theo thầy để nghe hết. Xong cuối cùng tới La Cà nói chuyện với thầy để mà hỏi về cái thiền. Thành ra họ cần nhất là đại học, họ cần cái kỹ thuật về thiền. Quý vị biết không? Cái pháp môn thiền của mình nó rất là hữu dụng cho trong mấy người trường đại học. Nhất là tại cái pháp môn thiền của mình đó, kết quả nó rất rất là lẹ. Hiện bây giờ thấy mấy cái người tới chùa bây giờ đó, họ tiến bộ lẹ dễ sợ lắm. Bây giờ mấy người già như cái vị chậm quá đi, mấy tụi trẻ tiến bộ lẹ lắm. Một tuần tháng họ nhập định ngay lập tức. Thầy tu 2 năm mới nhập được sơ thiền. Bây giờ mấy phụ nữ tới đây, mấy cô tới đây tu có vài tuần là nhập định ngay lập tức. Thầy tốn 2 năm trời. Từ buổi trẻ giỏi dễ sợ, nó rẻ dễ sợ. Cái nhà bên kia 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 gara trong vùng tốt, biết bao nhiêu không? Đây là cái chỗ mà duy nhân của học trò. Cái đây cái sân đầu tiên. Thành ra cái phần đầu nói về science and philosophy, về khoa học với là triết lý. Ngồi đó mà cứ gãi đầu, cao đầu không biết mình nói cái gì. Mình nói phải nói 10 phút. Thầy giới thiệu quý vị biết. Massimo. Ba cái tiến sĩ. PhD về cái hả? Di truyền, một cái tiến sĩ về cái cây cối, một cái tiến sĩ về triết học. Ông này ông nổi tiếng lắm, đi đâu nói được mời lên nói pháp. Cô này là một giáo sư đại học. Cái ông này là một giáo sư đại học, một bên còn nửa ước luôn nữa. Thầy là người duy nhất mà trong nhóm này mà không có PhD. Cái ông này, ông giáo sư, ông tiến sĩ này, ba cái tiến sĩ này, ông nói 10 phút, nói bốc hết 10 phút. Thầy giơ tay, tôi đề nghị tôi nhường cái 10 phút tôi cho ông được không? Anh ngửi vào đầu, thầy không biết phải nói gì, thầy ngồi mà nghe người ta nói. Thầy ngồi 10 phút, nửa tiếng mà ngồi mà chế ra, tôi đụng 10 phút. Và không biết họ đồn nhau sao gì đó, thầy không biết nữa. Họ nói với nhau đó, là cái ông sư đó, đừng cho ông nói trước, ông nói trước là mình chết hết. Thầy nói cho quý vị nghe, ông người ta nói, ai cũng nói là cái khoa học đó, là nói về cái sự kiện, và cái triết học đó, là nói về cái giá trị. Lúc tới phiên thầy, thầy nói đối với thầy đó, khoa học đó, là cái mục đích. Thầy nói triết học của thầy đối với thầy đó, là làm cái việc đúng. Thầy nói thì giờ tại sao như vậy? Quý vị thấy không? Khoa học á, chàng mình muốn đi lên mặt trăng, là mục tiêu khoa học lên mặt trăng. Vì lên muốn lên mặt trăng phải làm những phi thuyền, những máy bay này, này nọ, thì cái bởi mới chế ra cái khoa học đó. Chứ đâu phải khoa học là để là cái dữ kiện. Thành thầy mới nói là, thầy nói cái cơ quan niệm, thầy này nhìn cách khác. Còn cái khoa học, cái triết lý ra sao? Thầy nói nghe, lúc trước tôi làm sếp. Thì lúc trước tôi bỏ tiền tôi trả cái người kỹ sư, tôi trả người khoa học gia. Tại vì tôi biết họ tạo kết quả cho tôi. Thành thầy mới nói là tôi, ngược là tôi nhìn mấy cái người triết lý như ông á, tôi không biết làm sao trả tiền cho ông á. Tại cái giá trị ông ở chỗ nào? Trả lời sao biết không? Nói là quý vị cần cái triết lý, tại vì chúng tôi dạy quý vị cách suy nghĩ. Quý vị thông minh hơn những người khác á. Nếu mà cái người mà cái họ không biết cái sự khiêm tốn, những cái người mà được giải Nobel đó đâu có nói là họ dạy mình suy nghĩ đâu. Thích mọi người thì phục họ, thích họ là tại vì thầy phục ở chỗ là họ bỏ thì giờ ra, họ tới họ chia sẻ cái hiểu biết của họ cho cái đời sau, thì giờ họ tốn tiền mà sẵn sàng hy sinh như vậy. Cái đó thầy phục cái đó. Khi cái nhóm thầy nhì nói về cái cuộc sống tốt đẹp, chọn mấy cái người ăn mày mà tôi nói về cái cuộc sống tốt đẹp, cái cô này là làm cho thượng nghị sĩ, cái ông này đương nhiên ông này ở cái đảo Jamaica, ông có ba này là ba tác giả. Bà gọi là tôi là theo Phật giáo, để tôi là Do Thái giáo, cũng nửa Phật giáo nửa Do Thái đó. Và thầy, cái bà này á, mà nói là không để ông này nói đi trước, ông thầy này đi trước, phải ông phải đi cuối cùng. ông da đen này, ông người ta thích ông nói pháp, khi nào cũng cười cười, ông nói về cái tình thương, ông nói về cái tình thương hoài. Khi ông nói về cái tình yêu tình thương này nọ, học trò nó hỏi nhiều lắm. Thầy coi nghiên cứu, thầy đứng kiếm Google quá trời, mình trình bày cái quan niệm về cái cuộc sống mà tốt đẹp của Phật giáo mình là sao. Thầy đồng ý hết tất cả. Cuộc sống nó tốt đẹp, nó phải có sự thăng bằng ở trong đó. Mình có cuộc sống thăng bằng có nghĩa là mình có những cái nhu cầu mình được thỏa mãn, có cái vui, cái thú vui, chuyện tình dục. Cuộc sống bình thường ai phải có những cái ngũ dục nó được thỏa mãn. Không thôi sống làm mình muốn sống thì phải tới tiệm ăn ngon, ăn đồ ăn ngon. Giống mình sắp được ăn ngon rồi. Và cái phần kia là sao? Sẽ nói nếu quý vị bỏ cuộc đời quý vị mà chạy theo cái vật chất thôi đó. Khi mà tới khi già cả rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời mình không có tốt đẹp đâu. Và quý vị thiếu thốn cái cuộc sống tinh thần. Thầy nói về ngũ dục, nói hết thời giờ luôn. Nói chuyện thao thao bất tuyệt về đồ ăn ngon. Thầy nói đừng có, tưởng có thời giờ nói quý vị về cái giáo lý Phật giáo. Chỉ nói như vậy. cái thăng bằng trong cuộc sống tinh thần là sao? Mình biết thỏa mãn, đừng tham quá, đừng có làm chuyện ác, làm chuyện tốt. Sinh viên cũng có, giáo sư cũng có tới nghe nữa. Ông này tiến sĩ từ trường Đại học Columbia. Ông này, và ông này là trong cái gì đó, gì đó, giám đốc của cái ban gì đó thầy không biết. Và cuối cùng nói về cái phần mà tệ nhất của thầy. 13 năm qua, 14 năm qua, thầy không bao giờ ra nói để mà truyền bá đạo hết đó. rồi ngồi cái gãi đầu hoài không biết nói sao bây giờ. Đây cái vùng này, cái vùng người da trắng, nên họ tin về Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo, chứ không tin về Phật Giáo. Hình như có một cái chùa ở đâu. Họ nói những cái nhà thờ bây giờ càng ngày nó càng mất con chiên, tại người trẻ không tới nữa. Thầy cười, thầy nói, thầy đùa, thầy nói là cũng đúng, tới cái chùa. Thầy cười, thầy chọc bà, thầy nói là nói, đúng, ở Rosemary chúng tôi mới mua cái nhà thờ của bà đó. Không biết bây giờ làm sao nữa. Họ trả lời, họ nhiều câu hỏi lắm. Có một người trẻ, người Ấn Độ. Tại thấy da trắng quá đi. Tại cái người Ấn Độ thấy da ngâm ngâm, thấy giống da vàng mà thấy mừng dễ sợ lắm. Chắc là mấy người sinh viên hỏi câu hỏi hay, mà giáo sư hỏi câu hỏi hay lắm. Ông nhìn mặt thầy, ông nói là tôi muốn hỏi tất cả quý vị. Ok, nhìn cái mặt thầy. Nói làm sao bây giờ như người ta mà có vẻ khinh thường, có vẻ mà ỡm ờ, mà nói, muốn nói chuyện người ta cứ ỡm ờ cái vẻ khinh khi mình, làm sao bây giờ? Ông này cũng nói là không phải mình ai cũng khiến làm con chiên được. Bà nói, ông nói tôi già, tôi cũng muốn cái người khó khăn tôi làm lơ. Ông nói là Thượng Đế là tình thương. thì họ sắp bỏ qua thầy, sao có hỏi người khác, thầy nói, cho tôi nói được chi thực gì đâu. Nói phải giảng cái giáo lý của Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo để cho họ thấy rằng nó lợi, rất lợi cho cuộc sống. Nói thầy hỏi nghe. Thầy hỏi ngược cái ông mà hỏi thầy đó, hỏi là cái người mà làm ông khó chịu, cái ông đó, cái người ta làm khó ông khó chịu. Thì ông kia, cái ông trả lời, thầy mới nói tiếp. Thầy nói những cái gặp những người như vậy khiến ông bực không? Ông bắt đầu ông em biết hỏi ngược lại ông, thành ông không bất ngờ. Ông thầy nói là tôi xác nhận là cái người đó, những người hàng người là ông khó chịu đúng không? Ông nói đúng, thầy nói đúng. Thầy trả lời nếu như mà ông bị cái người ta làm khó chịu như vậy á, ông giải quyết vấn đề này không được đâu. Ông phải vượt qua cái khó chịu đó, ông mới giải quyết được cái vấn đề này. Yeah! họ tới, ông ngồi bên cạnh để thích dễ sợ. Chúng tôi tới đó để giúp mở mang cái trí óc những cái người sinh viên ở đó. Thằng cái ông sinh viên trẻ, người Ấn Độ đó, tới cảm ơn thầy. Nói là mẹ tôi biểu tôi tới ngày hôm nay tới nghe thầy nói. Mẹ ông là cái người giáo sư mà tới học thiền với thầy ngày trước. Ông nói là tôi không thích cái cách mà ông thầy, cái cách phương pháp huyền thiền của thầy. Tôi làm theo kiểu tôi, thầy dạy theo tôi cái kiểu tôi mới được. Nói là dạy tôi phải dạy cái mà tôi muốn nghe đó. Nói gì mà không muốn nghe là cắt ngay lập tức. Thành thầy khuyên những học trò muốn học tới mấy cái trường mà về công vụ thì tới mấy trường đại học nổi tiếng học cũng được. Hoặc tới cái trường mà trung bình như vậy, nhưng để họ chú trọng tới phát triển cái tâm hồn của quý vị. Đối với thầy cái chương trình nó khá. Ai thắc mắc gì không? Ngừng lại đây.